Buổi nói chuyện ngày 23 tháng 11 năm 1993. Tiến trình tông Sita Vithi.
Trong lần trước, chúng ta đã nói về sự vận hành của 18 giới. Đến đây, có lẽ chúng ta có thể đã thấy rõ nguyên nhân phát sinh đau khổ và phiền não. Đâu là khổ đế? Đâu là tập đế? Chắc không ai hoài nghi nữa, phải không? Cũng trong sự vận hành này, chúng ta đã thấy rõ sự sinh khởi của ngũ uẩn. Ngũ uẩn không phải là những phần riêng rẽ có sẵn, rồi tổng hợp thành một khối, như là một bản ngã biết nói năng hành động, mà ngũ uẩn khi sinh khi diệt, thay đổi luôn luôn, tùy theo cái tâm khi nó tương giao với ngoại giới. Chúng ta cũng so sánh, đối chiếu mối liên hệ giữa ngũ uẩn và bảy biến hành tâm sở, tức là những tâm sở chính yếu diễn ra trong tất cả tâm. Tâm nào cũng phải có mặt bảy tâm sở này: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn, tác ý. Sở dĩ chúng ta đem so sánh những pháp này với nhau là để thấy sự liên hệ mật thiết giữa các pháp mà Đức Phật muốn khai thị. Bởi khi thì chúng ta học pháp này, khi thì học pháp khác, rất rời rạc tản mạn, tưởng giữa chúng chẳng có mối quan hệ nào cả. Không phải thế, chúng liên hệ rất chặt chẽ, và nhờ vậy khi thấy pháp này là thấy được pháp kia. Dù là một câu kệ Đức Phật dạy vẫn bao hàm hết giáo lý đạo Phật. Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu ý trong khi học hỏi giáo lý Đức Phật. Ngược lại, mỗi từ ở trong mỗi pháp lại cần phải hiểu tùy theo ngữ cảnh, tùy từng trường hợp. Ví dụ, chữ pháp, chữ sắc mà chúng ta đã từng thảo luận hôm trước. Hôm nay chúng ta nói về tiến trình tâm, tiếng Pali gọi là Sita Vithi. Vithi nghĩa là lộ trình, là sự diễn biến hay dòng diễn tiến. Sita là tâm, tâm tức là thức, có sáu thức. Mặc dù 900 năm sau Đức Phật Niết Bàn, Thế Thân giới thiệu thêm hai thức là Mạt Na và A-lại-da, nhưng hai thức này không có gì mới lạ. Nó nằm trong tiến trình tâm ngang qua sáu thức mà chúng ta sắp nói đến. Nói có sáu thức là tùy hiện tượng mà gọi tên khác nhau thôi. Sự thật, khi một tâm hiện khởi, nó diễn tiến qua một lộ trình gọi là tiến trình tâm. Ví như dòng điện, tác dụng lên bóng đèn thì sáng, tác dụng lên máy quạt thì cánh quạt quay, tác dụng lên bàn ủi thì sinh nhiệt, nhưng cũng chỉ do một dòng điện mà thôi. Dòng điện đó ví như dòng tâm hiện khởi ngang qua các căn vậy. Cũng ví như nước và sóng, gió nhẹ tác động lên nước thì sinh sóng lăn tăn, bão lớn hoặc động đất tác động lên nước thì sinh ra sóng thần, nhưng chỉ là nước đó thôi, tùy duyên mà gọi. Vậy khi nói tâm hay thức, chúng ta đừng câu nệ ở cách phân loại mà chỉ quan sát ngay nơi cái tâm đang hiện khởi để thấy diễn tiến của nó. Duy thức học nói có 8 thức. Abhidhamma Nguyên Thủy nói tiến trình tâm ngang qua 5 môn có 9 giai đoạn và ngang qua ý môn chỉ có 4 giai đoạn. Từ giai đoạn chúng ta đang dùng tương đương với chữ thức trong 8 thức của duy thức học. Cũng theo Abhidhamma, nếu đứng về phương diện cõi giới thì có 4 loại tâm: dục giới tâm, sắc giới tâm, vô sắc giới tâm, siêu thế tâm. Nếu đứng về phương diện nhân quả thiện, bất thiện, vô nhân, bất động, duy tác, vân vân, thì có tới 89 tâm hoặc 121 tâm. Nếu đứng về phương diện hiện khởi qua các căn thì nói có 6 thức. Vậy, tùy tác dụng, tùy phương diện mà gọi thôi, chứ đừng nên chấp trước. Quan trọng ở chỗ thấy được sự vận hành của tâm như thế nào, chứ không cần gọi nó bao nhiêu cái tên làm gì. Giống như một chậu nước, lấy cái ly mà đông thì được 10 ly, nhưng lấy một cái galon mà đông thì chỉ có nửa galon, phải không? Nửa galon bằng 10 ly, 10 ly bằng một chậu, cả ba đều đúng. Vì thế không nên tranh cãi về con số thống kê tâm làm gì, mà quan trọng là cần phải thấy được diễn biến của tâm nơi chính cái tâm đang vận hành. Vậy chúng ta thử chú ý theo dõi trình tự diễn biến của tâm như thế nào. Đây là sự kiện tâm khá vi tế, không nên lý luận mà chỉ chú tâm quan sát. Diễn biến của một tâm sinh diệt như thế này. Dòng tâm thức khi ở trạng thái tiềm ẩn, chưa có tác động của một đối tượng nào, thì nó trôi chảy ngấm ngầm, tàn ẩn sâu trong nội tâm của sự sống, nên gọi là hữu phần. Bhavanga, Anga là phần, Bhava là sự hiện hữu, sự sống. Hữu phần duy trì sự hiện hữu của tiềm thức và trôi chảy liên tục. Khi ngủ hoặc khi bất tỉnh, không có một đối tượng nào tác động để tâm khởi lên, trừ lúc chiêm bao. Dòng Bhagavata đang ở trạng thái thụ động, có vẻ như tỉnh, nhưng luôn luôn chảy xiết như một dòng nước cuồn cuộn, nên duy thức gọi là hằng chuyển như bộc lưu. Khi đang trôi chảy như vậy, chợt có một đối tượng tác động vào khiến hữu phần này trôi qua thêm một sát na nữa, gọi là Bhavanga Atita. Trước khi nó rung động lên, gọi là Bhavanga Chalana. Khi hữu phần rung động, thì cái dòng trôi chảy ấy liền dừng lại. Không phải là dừng lại dòng trôi chảy mà là dừng lại tình trạng tiềm ẩn, nên gọi là hữu phần dừng lại. Bhavanga Upacheda. Hữu phần dừng lại và tâm bắt đầu khởi lên qua các căn để thu nhận, đánh giá, phản ứng, vân vân trên đối tượng tác động. Bình thường, hữu phần trôi qua ở trạng thái tiềm thức từ A đến B. Khi có một đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tác động vào, thì hữu phần rung động hai lần rồi dừng lại từ B đến C và bắt đầu khởi tâm tại C. Tiến trình tâm thực sự xảy ra từ C đến D, rồi trở lại trạng thái ngấm ngầm trôi chảy của hữu phần. Ở đây, chúng ta cần biết thêm một tư tưởng của Lão Tử. Trí hư cực, thủ tịnh đốc, dạng vật tịnh tác, ngô dĩ quan phục, phù vật vân vân, các phục quy kỳ căn, quy căn giết tịnh, tịnh giết phục mạng giết thường, tri thường giết minh, bất tri thường vọng tác hung. Nghĩa là, nếu ta cứ giữ thật yên mà quan sát thì thấy vạn vật, tiến trình tâm khởi lên rồi chúng lại trở về. Ồ, thì ra các pháp, hữu vi đều cứ vậy khởi lên rồi trở về gốc. Trở về gốc gọi là tịnh, tịnh gọi là phục mạng, phục mạng gọi là thường, biết thường là minh, không biết cái thường này là khởi vọng, tạo tác lung tung. Câu này của Lão Tử cũng khuyên ta nên tĩnh lặng, soi chiếu cái tâm sinh diệt đi về qua lộ trình của nó. Qua ba giai đoạn của hữu phần ở trên, hữu phần trôi qua, hữu phần rung động và hữu phần dừng lại, có thể gọi theo phân tâm học là vô thức hoặc tiềm thức, chỉ đóng vai trò chuẩn bị cho tiến trình tâm, chứ tâm chưa thật sự khởi. Ngay khi hữu phần dừng lại, tâm thật sự khởi lên theo trình tự như sau. Đối với ngũ môn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một sát na, ngũ môn hướng tâm. Một sát na, ngũ thức. Một sát na, tiếp thọ tâm. Một sát na, suy đạt tâm. 1 sát na xác định tâm. 7 sát na tốc hành tâm. 2 sát na đồng sở duyên. Nếu kể cả 3 sát na của giai đoạn hữu phần thì toàn bộ tiến trình diễn ra trong 17 sát na, nhưng nếu chỉ kể phần chính yếu thì chỉ cần 14 sát na. Tuy nhiên tiến trình sẽ lặp đi lặp lại trên cùng đối tượng rất nhiều lần.
Giải thích các giai đoạn của tiến trình ngũ môn.
Trên đây là tiến trình tâm, diễn ra qua 5 cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tiến trình qua ý môn, chúng ta sẽ nói sau. Tuy nhiên dù tiến trình qua ngũ môn, vẫn có sự tham dự của ý thức. Ngũ môn hướng tâm. 3 giai đoạn hữu phần không được tính vào trong tiến trình vì vẫn còn đối tượng quá khứ. Chỉ đến ngũ môn hướng tâm thì tiến trình mới thực sự bắt đầu tiếp đối tượng mới hiện tại. Ngũ môn hướng tâm chỉ là phản xạ tự nhiên, vô nhân duy tác của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trên đối tượng tương ứng. Cụ thể như khi một người nằm ngủ, bỗng có tiếng động làm anh ta giật mình, toàn thân người ấy bị đánh thức và hướng đến đối tượng. Nhưng thật ra, vì là tiếng động, nên chỉ có nhĩ môn thực sự hướng đến đối tượng. Nếu là hình ảnh thì nhãn môn hướng đến, nếu là sự đụng chạm thì thân môn hướng đến, vân vân. Đây là một diễn biến tế nhị, từ tịnh sắc, căn thuần sinh lý, hình thành xúc, tâm sở, làm gạch nối, cho thức khởi sinh. Ngũ thức. Khi một trong năm môn hướng về đối tượng thì thức liên hệ môn ấy liền xuất hiện. Ví dụ nếu đối tượng là tiếng động thì nhĩ thức xuất hiện. Vì vậy đến đây một trong năm thức khởi tác dụng thu nhận đối tượng một cách tổng thể. Ví dụ như nhãn thức khởi lên thì sự thu nhận sẽ giống như chiếc máy hình bấm nút để thu hình. Có đôi khi nhiều thức cùng khởi một lần như vừa thấy, vừa nghe, vừa xúc chạm chẳng hạn, sẽ nói rõ sau. Tiếp thọ tâm. Sau khi thức thu nhận đối tượng một cách khái quát, tiếp thọ tâm làm công việc phân tích chi tiết để nhận biết từng phần của đối tượng. Sự kiện này chỉ xảy ra trong một sát na, nhanh hơn rất nhiều so với một máy scanner đang quét qua chi tiết một tấm hình hoặc một digital camera đang thu hình một vật gì đó. Suy đạt tâm. Sau khi tiếp thọ tâm đã phân tích chi tiết, suy đạt tâm tổng hợp những chi tiết này lại để có một hình ảnh đầy đủ về đối tượng. Giai đoạn tổng hợp này cũng chỉ mất một sát na, nhanh không kém giai đoạn phân tích trước đó, giống như máy scanner vừa quét xong tổng thể của tấm hình. Hai giai đoạn, tiếp thọ và suy đạt, thuộc tâm vô nhân dị thục, nên công việc phân tích tổng hợp trên chỉ là phản xạ tự nhiên, chưa có tư ý, chủ quan xen vào, nên đối tượng vẫn là thực tánh. Xác định tâm. Sau khi phân tích và tổng hợp, bây giờ đã có một hình ảnh tương đối đầy đủ về đối tượng, qua đó xác định tâm có thể nhận biết đối tượng ấy là gì. Xác định tâm chính là ý muốn hướng tâm trong tiến trình ý môn, do đó cũng là vô nhân duy tác, nghĩa là đối tượng vẫn còn thực tánh, chưa bị ý niệm Panyati xen vào. Tốc hành tâm. Đây là giai đoạn quan trọng hình thành sự tạo tác của tâm lặp lại đến 7 sát na. Nó đóng vai trò của hành trong ngũ uẩn. Hầu hết các tâm sở quần tụ ở đây tùy theo tính chất thiện, bất động hay siêu thế tâm. Cái mà duy thức gọi là mạt na thức chỉ là một phần chức năng thụ động của tốc hành tâm này. Đồng sở duyên diễn ra trong 2 sát na tâm, ghi nhận lại toàn bộ tiến trình tâm vừa kinh nghiệm. Sau khi giai đoạn tốc hành tâm vừa chấm dứt để lưu giữ vào Bhavanga, đồng sở duyên tương đương vai trò năng tàng, hữu phần, có chức năng như sở tàng của A Lại Gia trong duy thức. Đồng sở duyên tương đương với giai đoạn cuối của thức uẩn trong tiến trình tập khởi ngũ uẩn. Tất cả các giai đoạn tiến trình tâm này đều có sự hiện diện của thọ. Ví dụ, ngũ môn hướng tâm và ý môn hướng tâm có thọ xả, nhãn nhĩ tỷ thiệt thức thọ xả, thân thức thọ khổ lạc. Tiếp thọ tâm, xả, suy đạt tâm, hỷ, xả, vân vân. Tốt hành tâm có thể ưu hỷ hoặc xả, tùy theo tính chất thiện, bất thiện, vân vân. Đồng sở duyên thọ hỷ và xả, hữu phần chỉ có xả. Tiến trình tâm ý môn Mano Vara Sitaviti có hai loại tiến trình tâm ngang qua ý môn. Tiến trình tâm ý môn tiếp trợ cho tiến trình ngũ môn. Vì vậy, có bốn tiến trình ý môn tuần tự diễn ra tiếp theo sau tiến trình ngũ môn để bổ túc, tăng cường thông tin. Tiến trình tâm ý môn thuần túy độc lập đối với tiến trình ngũ môn, duy thức gọi là ý thức độc đầu. Đối tượng của tiến trình ý môn này có thể Paramattha, có thể Panyati, diễn ra như sau. Hữu phần rung động và dừng lại, đưa đến ý môn hướng tâm, đưa đến tốc hành tâm, đưa đến đồng sở duyên, đưa đến hữu phần. Tiến trình này có thể lặp lại nhiều lần trên đối tượng. So sánh tiến trình tâm với ngũ uẩn. Thực ra tiến trình tâm cũng chính là tiến trình ngũ uẩn được triển khai chi tiết hơn. Sắc, xúc dẫn đến ngũ môn hướng tâm và ngũ thức. Tưởng dẫn đến tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm. Hành dẫn đến tốc hành tâm. Thức dẫn đến đồng sở duyên. Tất cả là do thọ dẫn đến. Vì cách phân giai đoạn khác nhau, một bên là 5, một bên là 7 giai đoạn nên sự so sánh rất khó khăn tế nhị. Sắc uẩn mà bây giờ là xúc, sự tương giao giữa căn và trần, nên xúc đưa đến ngũ môn hướng tâm và ngũ thức. Nếu sắc là pháp trần thì xúc có trong ý môn hướng tâm. Thọ uẩn có mặt trong tất cả giai đoạn của tiến trình tâm như đã nói trên. Tưởng uẩn trong trường hợp hiện tưởng, bao gồm tiếp thọ tâm, suy đạt tâm và xác định tâm. Hồi tưởng và tưởng tượng, bao gồm trong 4 ý môn tiến trình tâm bổ túc ngay sau tiến trình ngũ môn. Hành uẩn tương đương với tốc hành tâm, trung tâm tạo tác. Thức uẩn bao gồm chức năng đồng sở duyên. Thức uẩn là tâm xuyên suốt cả tiến trình, chứ không phải chỉ có mặt riêng trong đồng sở duyên. Tuy nhiên, trong sự so sánh này, chúng ta thấy vai trò quan trọng nhất của nó ở đây là việc thu giữ toàn bộ kinh nghiệm của tiến trình, mà đó cũng là chức năng của đồng sở duyên. Đồng sở duyên ghi lại tiến trình, rồi chìm vào trạng thái tiềm ẩn trong hữu phần. Đồng sở duyên giữ vai trò năng tàng hoặc năng huân, cất chứa, còn hữu phần giữ vai trò sở tàng hoặc sở huân, chỗ cất chứa. Trước khi khởi lên tiến trình, tâm ở trạng thái hữu phần. Khi tiến trình chấm dứt, tâm cũng trở lại trạng thái hữu phần, do đó hữu phần tương đương với căn bản thức trong duy thức. Chúng ta cần lưu ý một điều là đối với phàm nhân, tiến trình tâm chỉ là ngũ uẩn triển khai rộng ra mà thôi. Tuy nhiên, khi tốc hành tâm được soi sáng bởi trí tuệ xuất thế hoàn toàn giải thoát, thì tiến trình tâm này không còn tạo tác, nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức vẫn còn, nhưng không tạo thành uẩn mới. Tiến trình tâm cũng không nhất thiết phải trải qua 17 sát na, tùy theo đối tượng mà tiến trình tâm có thể diễn tiến đầy đủ hoặc chấm dứt nửa chừng. Nếu là một đối tượng rất lớn, Atimahanta, thì tiến trình diễn ra 17 sát na. hữu phần trôi qua, một sát na, hữu phần rung động hai lần và dừng lại, hai sát na, từ ngũ môn hướng tâm đến đồng sở duyên, 14 sát na, tổng cộng là 17 sát na. Đối tượng rất lớn, tức là đối tượng gây sự chú ý hoặc gây ấn tượng mạnh, khiến tâm phản ứng mạnh. Ví dụ, đối tượng làm chúng ta sợ hãi, tức giận, hay hoan hỷ, vui mừng, vân vân. Nếu là một đối tượng lớn, Mahanta, thì tiến trình tâm chìm vào hữu phần sau tốc hành tâm, nghĩa là đồng sở duyên không khởi lên, như vậy nó chỉ diễn ra trong 15 sát na. Đối tượng lớn tức là đối tượng không gây chú ý nhiều lắm, khiến tâm tuy có phản ứng, nhưng rồi sau đó quên đi, không ghi lại gì cả. Ví dụ, một thầy giáo ra đường thỉnh thoảng gặp một vài học sinh chào hỏi, ông ta cũng mỉm cười đáp lại, nhưng sau đó ông không nhớ gì hết. Nếu đối tượng nhỏ, Paritta, thì tiến trình tâm chỉ tồn tại ngang xác định tâm, tốc hành tâm không khởi lên. Trong trường hợp này, xác định tâm kéo dài 3 sát na, rồi trở lại hữu phần. Như vậy, tiến trình tâm chỉ diễn ra từ 10 đến 11 sát na thôi. Ví dụ, khi đi ngoài đường, chúng ta vẫn thấy hàng cây hai bên đường, xe cộ, người đi lại, nhưng chúng ta chỉ thấy vậy thôi, chứ không chú ý và không phản ứng gì cả. Nếu đối tượng rất nhỏ, Atiparita, thì hữu phần chỉ rung động, rồi trở về trạng thái thụ động, chứ tiến trình tâm không khởi lên. Ví dụ, khi đang ngủ, có tiếng động khiến chúng ta giật mình, nhưng vẫn ngủ lại như không có gì xảy ra. Qua sự vận hành của các tiến trình tâm trên, chúng ta thấy rằng tốc hành tâm và đồng sở duyên có thể không khởi tùy đối tượng. Mạc na thức là một phần chức năng của tốc hành tâm và alaya thức, chính là vai trò đồng sở duyên và hữu phần. Vậy không những mạc na vô thường sinh diệt tùy lúc, mà alaya cũng không phải là thức cố định. Nó chợt biến, chợt hiện, tùy căn, tùy cảnh, tùy dụng. Vì vậy, Đức Phật chỉ nói 6 thức và một số chức năng khi tiến trình tâm diễn ra, chứ không phân riêng 2 thức mới như duy thức sau này đã làm. Không nên chủ trương có một cái tâm thường tồn và chung đồng như một vũ trụ tâm hay đại ngã, mà rơi vào bản thể luận thường kiến. Còn một điểm cần lưu ý là trong một khoảng thời gian có thể xảy ra nhiều tiến trình tâm có đối tượng khác nhau. Những tiến trình tâm này không phải xảy ra cùng lúc mà chúng xen kẽ với nhau. Ví dụ, đang xem tivi, bỗng nghe có nhiều tiếng nổ lớn bên ngoài, thế là tâm chuyển hướng qua căn và đối tượng khác, nhưng khi biết đó chỉ là tiếng pháo lại tiếp tục trở về xem tivi. Tiến trình xem qua căn mắt, đối tượng hình sắc và tiến trình nghe qua căn tai, đối tượng âm thanh là hai tiến trình tâm khác nhau. Tuy sau đó trở lại xem tivi, nhưng là một tiến trình tâm khác chứ không phải tiến trình xem lúc đầu. Nếu tiến trình xem liên tục không gián đoạn thì cũng không phải là một tiến trình duy nhất, mà chúng lặp đi lặp lại liên tục trong suốt thời gian tâm có cùng căn và đối tượng. Đó là hai tiến trình cách biệt rõ rệt, nhưng thường thì sự xen kẽ giữa các tiến trình phức tạp hơn nhiều, đến nỗi chúng ta tưởng là chúng xảy ra đồng thời. Ví dụ như khi xem tivi, không phải chỉ xem mà còn nghe, ý thức, suy nghĩ, vân vân. Thực ra, chúng xen kẽ với nhau, chứ không đồng thời như chúng ta tưởng. Chúng ta vừa nói đến sự xen kẽ của những tiến trình tâm khác, căn khác đối tượng. Phức tạp hơn nữa là những phản ứng khác nhau diễn ra trong Javana, như những diễn biến nội tâm trên cùng căn cùng đối tượng khi có tiến trình ý thức xen vào. Ví dụ, khán giả đang xem hai võ sĩ đánh nhau trên võ đài. Thường khán giả thiên vị bên võ sĩ A hoặc võ sĩ B, cho nên khi thì hoan hô, khi thì tức giận, Như vậy tâm thương ghét, vui buồn, mừng giận cứ xen kẽ lẫn nhau trong cùng một sự kiện. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ thì không phải chỉ một tiến trình mà là vô số tiến trình phức tạp xen kẽ nhau. Như vậy, cái tâm luôn luôn vô thường theo các tiến trình tâm liên hệ với những đối tượng của chúng. Không những thế, trong mỗi tiến trình cũng diễn ra sự biến đổi vô thường, và ngay trong mỗi sát na tâm cũng đã có sinh trụ diệt tiếp nối liên tục. Vậy thì quả là quá khứ tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, phải không? Chúng ta đã nói đến sự liên hệ giữa bảy biến hành tâm sở, ngũ uẩn và tiến trình tâm. Nhưng còn một số diễn biến khác cũng liên hệ mật thiết với những điều vừa nói trước, đó là thập nhị nhân duyên.